Mời quý thính giả theo dõi bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Kỳ họp bất thường lần thứ 5 Quốc hội khóa 15 khai mạc trọng thể tại nhà Quốc hội thủ đô Hà Nội vào sáng nay. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét thông qua dự thảo luật đất đai sửa đổi, dự thảo luật các tổ chức tín dụng sửa đổi, cho ý kiến một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với các chương trình mục tiêu quốc gia và một số nội dung quan trọng, cấp thiết về tài chính, ngân sách. Các đại biểu cũng đề nghị luật cần quy định chặt chẽ hơn về điều kiện và thủ tục cấp tín dụng cho ngân hàng liên quan tới cổ đông sở hữu cổ phần, không áp dụng hồi tố trong các trường hợp đã sở hữu trước ngày luật này có hiệu lực. Từ ngày 15 đến 20 tháng 1, 13 đoàn đại biểu thuộc 10 tỉnh thành khu vực phía Nam, doanh nghiệp và phóng viên của các cơ quan báo chí trung ương và địa phương đến thăm chúc Tết cán bộ, chiến sĩ, Bộ Tư lệnh vùng 5 Hải quân và nhân dân trên vùng biển đảo Tây Nam của Tổ quốc. Dịp này, đoàn đại biểu thành phố Cần Thơ cũng đã gặp mặt thăm hỏi, tặng quà, động viên các chiến sĩ là con em của thành phố đang làm nhiệm vụ tại các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh vùng 5 Hải quân. Theo lịch trình, sau khi gặp mặt chúc Tết tặng quà cán bộ, chiến sĩ các cơ quan đơn vị thuộc vùng 5 Hải quân đóng quân trên địa bàn thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, đoàn sẽ đến thăm chúc Tết tặng quà cho cán bộ chiến sĩ nhân dân trên các đảo Hòn Khoai, Hòn Chuối, Hòn Đốc, Thổ Chu và Nam Du. Chiều nay, ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, trưởng ban tổ chức các ngày lễ kỷ niệm thành phố, có buổi làm việc với các đơn vị liên quan về chương trình nghệ thuật thành phố Cần Thơ mừng Đảng Quang Vinh, mừng Xuân Giáp Thìn 2024. Chương trình sẽ diễn ra tại công viên sông Hậu vào lúc 20 giờ ngày 9 tháng 2 tới, nhằm 30 tháng Chạp, và có thời lượng khoảng 90 phút. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố giao cho Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, đơn vị liên quan tiếp thu các góp ý cũng như tiếp tục nghiên cứu thêm về mặt nội dung để chương trình nghệ thuật đặc biệt này sẽ thể hiện được sự trẻ trung, mới mẻ và phù hợp với thời đại, nhất là sự phát triển hiện tại của thành phố Cần Thơ. Trong điều kiện của một năm 2023 đầy ắp các sự kiện, các nhiệm vụ quan trọng với nhiều khó khăn thách thức, nhưng tập thể cá nhân lãnh đạo quản lý Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đã đoàn kết thống nhất, trách nhiệm cao trong tổ chức triển khai và thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đây là đánh giá của đồng chí Nguyễn Ngọc Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ tại hội nghị kiểm điểm đánh giá xếp loại chất lượng tập thể cá nhân lãnh đạo quản lý Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ diễn ra sáng nay. Chiều nay, Khối thi đua Văn hóa Xã hội tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2023. Khối thi đua Văn hóa Xã hội đề nghị tặng cờ thi đua của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cho Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông, Bảo hiểm Xã hội, nhận bằng khen của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ. Đồng thời, Sở Lao động Thương binh và Xã hội được bầu làm đơn vị trưởng khối, Sở Thông tin và Truyền thông được bầu làm phó trưởng khối thi đua năm 2024. Sáng nay, các Sở Công Thương Đồng Tháp, Bến Tre, Vĩnh Long, thành phố Cần Thơ cùng Ủy ban Nhân dân quận Cái Răng, Bình Thủy, Phòng Kinh tế Hạ tầng 9 quận huyện ở Cần Thơ và Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình Giao thông 586 vừa tiến hành khảo sát và họp bàn mở điểm bán hoa kiển Tết Giáp Thìn năm 2024. Các ngành chức năng cũng sẽ cân đối lại toàn bộ kinh phí để hỗ trợ tối đa cho các tiểu thương đến đây kinh doanh ít kém chi phí. Phấn đấu 100% trường học đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự. Đó là một trong những mục tiêu của kế hoạch triển khai thực hiện dự án phòng ngừa tội phạm và phòng chống vi phạm pháp luật cho học sinh sinh viên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Cần Thơ, vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái dự ký quyết định số 38 phê duyệt chiến lược phát triển ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam đến năm 2030 nhằm phát triển ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động hiệu lực hiệu quả, thực hiện tốt các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế cho người lao động và nhân dân. Theo chiến lược phát triển ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam đến năm 2030, Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2025 đạt khoảng 45% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội. Vào lúc 11 giờ 30 phút trưa nay vừa xảy ra vụ cháy tại số nhà 113, phố Hàng Gai, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đến khoảng 12 giờ 10 phút, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Trước đó, cũng tại quận Hoàn Kiếm, một vụ cháy xảy ra lúc 4 giờ 39 phút sáng tại nhà dân ở số 4 Hàng Lược, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, làm 4 người tử vong. Ngay sau khi nhận được tin về vụ cháy nghiêm trọng xảy ra ở số 4 phố Hàng Lược, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Bí thư Thành ủy và Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội cùng đại diện lãnh đạo sở ngành quận Hoàn Kiếm vào thăm gia đình nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện đa khoa Sanh Pôn, gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình nạn nhân và đề nghị Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân thành phố quận Hoàn Kiếm và các đơn vị liên quan tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình người bị nạn theo quy định. Đồng thời, quận Hoàn Kiếm và các đơn vị liên quan tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Liên quan đến vụ cháy này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký công điện số 05 gửi Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy để xử lý nghiêm vi phạm nếu có theo quy định. Thông tin từ cuộc chiến ở dải Gaza, phát ngôn viên cánh vũ trang của Hamas vừa cho biết dù con tin có thể đã bị giết, đồng thời cho rằng Israel phải chịu trách nhiệm cho việc này. Thủ lĩnh phong trào Hezbollah ở Liban cho biết Israel đã không đạt được các mục tiêu ở Gaza và điều này sẽ buộc Israel phải đàm phán. Đồng thời, quân đội Israel cho hay lực lượng này đã tiêu diệt ít nhất 9 tay súng Palestine trong các hoạt động ở dải Gaza. Cảnh sát và quân đội Ecuador đang nỗ lực lập lại trật tự bên trong các nhà tù nguy hiểm, nơi hàng chục nhân viên bị các tù nhân bắt làm con tin trong tuần qua. Trên tài khoản cá nhân, Tổng thống Ecuador Daniel Noboa đã gửi lời chúc mừng các lực lượng chức năng đã tham gia quá trình đàm phán giải thoát số nhân viên của 7 nhà tù nói trên. Những người ủng hộ Tổng thống Guatemala đắc cử Bernardo Arevalo đã đụng độ với cảnh sát ở Guatemala City hôm qua, sau khi lễ nhậm chức của ông bất ngờ bị hoãn lại. Xung đột nảy sinh do Ủy ban Thông tin Quốc hội nước này mất nhiều thời gian hơn dự kiến để xem xét hồ sơ của các nghị sĩ mới đắc cử từ đảng của ông Arevalo. Ngược lại, điều này đã ngăn cản việc thành lập hội đồng quản trị chịu trách nhiệm cho lễ tuyên thệ nhậm chức của tân tổng thống. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA vừa tuyên bố nước này đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo tầm trung sử dụng nhiên liệu rắn. KCNA khẳng định vụ phóng thử tên lửa không ảnh hưởng đến an ninh của các nước láng giềng và không liên quan gì đến tình hình trong khu vực. Tuy nhiên, ngay sau vụ phóng tên lửa, hôm qua, các đặc phái viên hạt nhân của Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản đã lên tiếng chỉ trích Triều Tiên, cho rằng đây là hành động khiêu khích và là nguyên nhân sâu xa gây bất ổn trong khu vực. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.